Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2004. Hôm nay là ngày đầu tiên trong khóa tu thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Đây là bài pháp thứ nhất trong mùa hè năm nay. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Thế giới nhiệm màu. Xin quý vị vỗ cho tạm hóa tay. Kính thưa đại chúng, nói về thế giới nhiệm màu, không nói chắc quý vị biết thế giới là mình chỉ chung thế giới ta bà, thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của nhiều chủng loài. Và cái nhiệm màu ở đây tức là muốn nói đến một cái gì đó huyền diệu mà trong cái cuộc sống hiện thực chúng ta chỉ nghe mà không thấy. Có thể nói có một số người đã chứng kiến những cái nhiệm màu đó, nhưng mà cũng không nói được cho ai biết. Chỉ có 9 người đó biết được cái sự nhiệm màu. Tức là ngoài cái sức hiểu biết và cái sự tưởng tượng của con người. Thế giới nhiệm màu mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, diễn tả về thế giới này theo ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca ngài có xác định: từ đây hướng về Tây Phương kia, trải qua 10 muôn ức Phật đồ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi đó có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật khó mà tin được. Ở khoảng cách đây hơn 2548 năm về trước, tại vì lúc đó cái nền văn minh của nhân loại bây giờ còn trong cái thời kỳ phô thai, còn thấp kém, ngành thiên văn học chưa ra đời, người ta chỉ biết có trái đất của chúng ta hiện hữu và kế đó là mặt trời. Khi nói ra điều đó, có thể nhiều người vào cái thời điểm đó sẽ không tin. Và ngay cả những năm trước thiên văn học chưa tiến bộ, người ta vẫn không có tin. Tại vì thiên văn học chưa ra đời, người ta chỉ biết có duy nhất là trái đất và mặt trời. Thì bây giờ con người đã văn minh, khoa học đã tiến bộ, mà không phải chỉ tiến bộ không, mà tiến bộ một cách vượt bậc. Do đó mà ngành thiên văn học đã hé mở một phần nào đó cái bức màn bí mật của vũ trụ, và các nhà thiên văn học đã tiết lộ rõ ràng trái đất và mặt trời không phải là hành tinh duy nhất ở trong vũ trụ này, mà trong vũ trụ này còn có vô lượng, vô số, vô biên những hành tinh, thế giới khác không thể nói, không thể đếm hết được. Con số vô lượng, vô số, vô biên là con số của Phật giáo thường dùng, tức là để chỉ cho số nhiều, nhiều như cát, không thể tính đếm bằng cái tri kiến, bằng sự hiểu biết của con người. Quả thật như vậy, cái sự hiểu biết của con người thì có hạn, và đối tượng của sự hiểu biết thì vô hạn. Khoa học của thời đại ở thế kỷ thứ 21 này được xem là thời kỳ kỹ thuật khoa học tiến bộ vượt bậc. Chúng ta cũng còn thấy có nhiều nhà khoa học gia, và đặc biệt là những người đầu tư, họ đang nghĩ đến một cái việc hoạch định một chương trình du lịch lên cung trăng. Sự du lịch này giống như chúng ta du lịch giải trí từ nước này đến nước khác vậy. Chuyện này mới nghe qua thì chúng ta nghĩ như là cái trò đùa, và chắc chắn khó có thể thực hiện được. Nhưng mà với cái xã hội văn minh, kỹ thuật tiến bộ, trong tương lai chúng ta biết chắc chắn sẽ có thể được. Bởi vì con người đã dẫm chân lên mặt trăng cách đây 35 năm, tính từ ngày 2 tháng 7 năm 1969, và mới đây nhất là ngày 4 tháng 7 năm 1997, chiếc phi thuyền Pathfinder đã chinh phục được hỏa tinh. Và ở nơi đó chúng ta thấy chiếc phi thuyền này đã mang theo một chiếc xe mà người ta gọi là rover để mà dò thám tất cả những gì đã và đang có trên cái ngôi sao nóng này. Lần đầu tiên chiếc xe này lăn bánh trên hành tinh này, và các nhà khoa học cho biết hành tinh này cũng có thể có những sự sống, và muốn cho hỏa tinh có sự sống bình thường như tinh cầu chúng ta thì phải mất một thời gian mấy trăm năm nữa để cho tầng khí quyển của ngôi sao này nguội và trở nên bình thường. Sự kiện này có thể nói đây là một bước tiến kỳ công của khoa học, đánh dấu một cái dấu ngoặc của lịch sử cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy khoa học càng tiến bộ, càng đeo đuổi việc khám phá không gian, thì chúng ta lại thấy vũ trụ càng mênh mông vô tận, cũng như sự hiểu biết của con người chỉ là một cái chớp lóe nhỏ nhoi giống như ánh sáng của con đom đóm trong cái đêm dài vô tận. Cái sự hiểu biết của con người nhỏ nhoi so với ánh sáng của mặt trời tượng trưng cho muôn ngàn bí ẩn của vũ trụ. Cái sự hiểu biết của con người của chúng ta chỉ là như vậy. Nó giống như những chiếc lá ở trong sân của chúng ta mà so với những cái chiếc lá ở trong rừng. Kính thưa đại chúng, qua những kết quả mà khoa học đã mang lại, con người bây giờ chúng ta thực sự tin rằng tinh cầu của chúng ta đang ở chỉ là một trong những tỷ hành tinh đã và đang có cái sự sống. Rồi từ đây con người đã và đang cố gắng tạo một cái sự liên lạc với thế giới ở bên ngoài, mặc dù trong cái khả năng hạn hẹp. Tuy rằng có phát minh, có tiến bộ, cái việc làm này đã gián tiếp chấp nhận một cái sự thật là có sự sống ở bên ngoài thế giới của chúng ta. Kính thưa đại chúng, riêng về vị trí của trái đất, nơi mà chúng ta đang sinh sống, được nằm trong một thái dương hệ bao gồm có 9 hành tinh. Những hành tinh tiêu biểu là thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh và diêm vương tinh. Tất cả những hành tinh này quay chung quanh mặt trời. Trong cái thái dương hệ này, nó lại có hàng tỷ nằm rải rác ở trong vũ trụ và tạo thành những cái dạng thể riêng biệt. Trong đó chúng ta thấy có những cái sự cấu tạo hình tròn, hình vuông, hình xoáy ốc, hình trong trống, vân vân. Thì tất cả những cái hành tinh này nó gộp lại gọi là ngân hà. Và nhiều ngân hà nó góp lại gọi là thiên hà. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy ở trong vũ trụ không phải chỉ có ngân hà không, mà thiên hà, mà không phải chỉ có một thiên hà mà hàng tỷ 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 thiên hà ở trong vũ trụ của chúng ta. Vậy thì từ thiên hà, nếu chúng ta quay trở lại tìm vị trí của tinh cầu nơi mà chúng ta đang sinh sống, hay nói một cách rõ ràng là chúng ta quay trở lại, chúng ta tìm vị trí của trái đất, cõi ta bà chúng ta đang ở, có thể nói rằng giống như hạt cát trong muôn ngàn hạt cát ở trong bãi sa mạc. Điều đó để cho quý vị thấy rằng không phải chỉ có mình tinh cầu của chúng ta có mặt ở trong vũ trụ này, mà ngoài cái thế giới này ra, chúng ta còn thấy có nhiều thế giới khác. Và từ đây chúng ta mới thấy lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Mặc Dù. Ngài nói là cách đây 2548 năm hay hơn nữa. Lời nói đó thật là xa xưa, nhưng mà nó lại hoàn toàn phù hợp với kiến thức khoa học ngày nay. Do vậy mà cái câu nói hằng hà sa số thế giới thường được thấy ở trong kinh đó, nó sẽ không còn xa lạ đối với tất cả mọi người chúng ta nữa. Và đối với những cái hoài nghi, chúng ta cũng có thể giải tỏa được những phần hoài nghi, đây là thật hay là giả. Kính thưa đại chúng, có lẽ vì thấy khoa học hiện đại càng lúc càng tiến bộ, và những cái sự tiến bộ đó là chứng minh những cái lời nói của Đức Phật nói là xa xưa là đúng. Thế nên vì vậy đã có nhiều học giả trí thức Tây Phương đối với Đạo Phật họ rất có cảm tình. Và trong những nhà khoa học trí thức đó, có một nhà vật lý học lừng danh, đó là Albert Einstein. Ông ta đã từng tuyên bố như thế này: tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo chung cho cả vũ trụ, cho nhân loại. Tôn giáo này vượt mức tin về đấng thiêng liêng nào đó, có cả tánh và tránh hết tất cả những tín điều và lý thuyết, bao trùm cả thiên nhiên lẫn tinh thần. Tôn giáo này phải căn cứ vào ý niệm đạo giáo phát sanh từ những thực nghiệm của mọi vật, thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa, thì đạo Phật có khả năng đáp ứng được điều đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, nhà khoa học gia này nó mặc nhiên chấp nhận đạo Phật là một đạo tương đối có cái vị trí lớn trong lòng của nhân loại. Chúng ta trở lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài có nói rằng trong vô lượng vô số thế giới có vô lượng vô số thế giới nhiệm màu, tức là có vô số tịnh độ. Trong số những thế giới đó có những thế giới thì thanh tịnh, có những thế giới thì ô uế, có những thế giới cũng khổ đau và cũng có những thế giới an vui. Có thế giới thì mới hình thành và cũng có thế giới sắp hoại diệt. Có thế giới thiên về tinh thần mà có thế giới cũng thiên về vật chất. Như vậy điều đó chúng ta thấy hết sức là rõ ràng. Đừng nói chi những cái thế giới nào xa lạ, và chúng ta chỉ nói ở những nước trên thế giới ta bà, tức là thế giới hiện thực mà chúng ta đang sinh sống đây. Kính thưa đại chúng, hiện nay chúng ta thấy có những quốc gia rất chú trọng đến tinh thần, có những nước rất đầy đủ về vật chất. Điều đó chúng ta cũng không có lạ khi nghe nói có những thế giới thiên về tinh thần, có những thế giới thiên về vật chất. Nói đến tịnh độ thì theo ở trong kinh Pháp Hoa, hay là chúng ta gọi cho đủ là Diệu Pháp Liên Hoa, có nói như thế này: Đông phương có Đông phương tịnh độ, nước đó tên là nước Hoan Hỷ. Giáo chủ ở cõi này là Đức Phật A Súc và Đức Phật Tu Di Đẳng. Phương Đông Nam có Đức Phật Sư Tử Âm và Đức Phật Sư Tử Tướng. Phương Nam tịnh độ có Đức Phật Hư Không Trụ và Đức Phật Thường Diệt. Phương Tây Nam tịnh độ có Đức Phật Đế Tướng và Đức Phật Phạm Tướng. Phương Tây tịnh độ có Đức Phật A Di Đà và độ nhất thiết chúng sanh khổ não. Phương Tây Bắc tịnh độ có Đức Phật Đa Ma La Bạc Chiên Đàng Hương Thần Thông và Đức Tu Di Tướng. Phương Bắc tịnh độ có Phật Vân Tự Tại và Vân Tự Tại Vương. Phương Đông Bắc tịnh độ có Đức Phật Hoại Nhất Thiết Thế Gian Vô Úy. Như vậy chúng ta thấy rằng bốn phương chính cũng có tịnh độ, rồi bốn phương phụ cũng có tịnh độ. Ngoài ra chúng ta còn thấy đâu xuất tịnh độ của Đức Phật Di Lặc, tức là nói chung là chín phương trời, mười phương Phật, nơi nào cũng có quốc độ của chư Phật. Nhưng cái điều chúng ta hiện tại chỉ biết một số tịnh độ, có thể là Đông phương tịnh độ của Đức Phật Dược Sư và Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và đâu xuất viện tịnh độ là tịnh độ của Đức Phật Di Lặc. Như vậy chúng ta thấy rằng mỗi quốc độ đều có tịnh độ. Theo ở trong kinh điển dạy, trong tất cả các tịnh độ thì cảnh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là một trong các cảnh tịnh độ của mười phương chư Phật có đầy đủ y báo và chánh báo. Có lẽ đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng và khiến cho tất cả chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này ai cũng muốn sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, một cách rõ ràng hơn, có lẽ điều mà ai cũng muốn sanh về Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, tại vì nơi đó có những cái đặc điểm mà ở những tịnh độ khác không có. Kính thưa đại chúng, những cái đặc điểm nổi bật ở Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, thứ nhất á, là đới nghiệp vãng sanh. Không có một tịnh độ nào trong mười phương chư Phật có đới nghiệp vãng sanh. Có nghĩa là mặc dầu chúng ta vẫn còn là con người phàm phu, vẫn còn tội nghiệp đầy dẫy, nhưng mà một khi đã có cái ý niệm cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay là một khi mà đã có cái ý niệm thay đổi tư tưởng của đời mình, kể cả cái giây phút lâm chung, tức là cái lúc mà mình sắp chết á, mà chuyển đổi tư tưởng ngay trong lúc đó, chúng ta vẫn có thể mang nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, chứng minh cái điều này trong triết lý của Cửu Phẩm Liên Hoa chỉ cho chúng ta điều đó. Cửu Phẩm Liên Hoa tức là chín phẩm liên hoa, có chín cấp bậc: bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng thì có là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Và bậc trung thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Bậc hạ thì có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Bây giờ nói về những người mà có đầy đủ phước duyên được sanh về thượng phẩm thượng sanh, là những người này coi như là hoàn toàn. Những người này là có thể nói từ khi cha sanh mẹ đẻ ra đời đã biết ăn chay niệm Phật, đã biết làm lành tránh dữ, đã biết làm mọi điều phước thiện, cho nên đến khi chết là được sanh về Tây Phương Cực Lạc đi. Theo ở trong biện chứng của Cửu Phẩm Liên Hoa cho chúng ta hay rằng những người mà được coi là toàn thiện, được sanh về thượng phẩm thượng sanh, khi mà lâm chung, đích thân người này bước lên bông sen và bông sen bay về bên Tây Phương Cực Lạc, bông nở ra và thấy Phật liền ở đó thành Phật. Đó là những người mà thượng phẩm thượng sanh. Bây giờ nói tới những người là hạ phẩm hạ sanh, tức là chúng tôi nói vậy để cho quý vị thấy rằng những người này có khả năng mang cái nghiệp của mình về Tây Phương Cực Lạc. Những người hạ phẩm hạ sanh là những người chưa bao giờ biết ăn hiền ở lành, chưa bao giờ biết ăn chay niệm Phật, nhưng mà trong lúc lâm chung được những người bạn thiện tri thức khuyến khích, nhắc nhở, chỉ dạy niệm Phật hay là tưởng nhớ tới Phật. Mà người đó khởi cái tâm hoan hỷ, người đó phát tâm chịu làm, thì tức khắc mang cái nghiệp được chư hóa Phật, hóa thánh chúng đem bông sen tới, bắt để lên bông sen, dẫn độ về Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, những người mà được dẫn độ về Tây Phương Cực Lạc đó, được nhốt ở trong bông sen cho tới một tiểu kiếp, bông sen mới nở. Như quý vị biết rằng là một đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Mà cái người đó ở trong bông sen cho tới cả tiểu kiếp sau bông mới nở ra. Nở ra chưa được thấy Phật, chưa được thấy chư Bồ Tát, mà chỉ thấy hóa thân của chư Bồ Tát thôi. Rồi người đó bắt đầu tu tiếp, gọi là tu bù đó, tu tiếp để mà cho thành Phật. Thì lúc bây giờ mới bắt đầu chứng sơ quả, nhị quả, rồi bắt đầu mới thấy được chư Phật. Kính thưa đại chúng, mới nghe qua quý vị có thể sợ rằng là cái bông sen nó về Tây Phương Cực Lạc, nó nhốt cả tiêu kiếp như vậy, tức là 16.798.000 năm coi như là già đời. Nhưng mà thiệt ra nếu mà có phải mà mình được ở trong cái bông sen, kể ra vậy vẫn còn khỏe hơn là mình ở dưới địa ngục chứ, phải không? Ở dưới địa ngục á là bị tra tấn, bị kềm kẹp, bị đau khổ nhiều. Còn ở đây chỉ nhốt ở trong đó thôi, nhốt để cho mình có đủ thời giờ để mà tịnh tâm sám hối, để cho không có gây lộn chữ lộn với nhau nữa. Như vậy cũng còn khỏe hơn ở dưới địa ngục nhiều. Cho nên cũng có nhiều người chấp nhận như vậy, và cuối cùng họ mang cái nghiệp, cái nghiệp dù cho nặng đến cỡ nào đi nữa cũng mang về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đối nghiệp vãng sanh. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai á là trong đó, trong thế giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà còn có một cái cảnh giới gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Ở nơi đó là chư vị Bồ Tát cũng sống chung, mà mình là phàm phu, nhưng mà mình mang cái nghiệp về Tây Phương Cực Lạc, mình cũng được sống chung với các ngài. Quý vị thấy khỏe chưa? Nhưng mà ở các tịnh độ khác là không có. Các tịnh độ khác á, là Bồ Tát thì các ngài sống trong thế giới của Bồ Tát, là Thinh Văn, các ngài sống trong thế giới của Thinh Văn. Là cái cảnh giới nào thì sống trong cảnh giới đó, chứ không có được sống lộn xộn. Nhìn qua cái thế giới ở Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh giới là Phàm Thánh Đồng Cư Độ đó, chúng tôi mới nghĩ đến một cái nơi mà cũng lấy làm lý thú lắm. Không đâu xa lạ chính là nước Mỹ. Năm đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến xứ Mỹ, khi mà nhìn vào trong hồ cá đó, thì Hòa Thượng Thiền Thanh đó, ngài nói như thế này: Đồng Trung coi cái nước Mỹ nó giống như cái hồ cá vậy. Thì lúc đó chúng tôi chưa có hiểu ý ngài muốn nói. Đến khi hỏi ra, ông cười, ông nói là: thì bây giờ mình coi này, trắng cũng có, đen cũng có, vàng cũng có, ở chung lộn cào cào với nhau hết á. Có phải là cái hồ cá trong này cũng có đen cũng có vàng cũng có đủ thứ. Mà quá thật mình thấy ở đây, cái xứ này da kiểu nào cũng sống chung được với nhau hết. Da đen cũng đi làm vậy, mà da vàng cũng đi làm vậy, da trắng cũng ở vậy, chung với nhau. Không có kỳ thị, không có gì cả. Nó khác với những cái thế giới khác. Nó khác với những cái nước khác, nó không giống. Thì có lẽ đó là những cái yếu tố làm cho mọi người ác nghĩ là mình sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nói về y báo và chánh báo ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nó cũng hoàn toàn khác với những cái cảnh giới ở các cái quốc độ khác, ở các cái tịnh độ của chư Phật khác. Y báo tức là nói tới quốc thành, và chánh báo nói tới con người của chúng ta. Thì nói về nhà cửa lâu đài, chúng ta thấy rằng đều được xây cất bởi vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não. Nó không có phải giống như xi măng, không có giống như là bằng compound hay là bằng gỗ giống như ở xứ này. Mà nhà cửa, đền đài, lầu cát đều là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hộ phách, tức là bảy cái thứ báu để mà tạo thành. Thành ra vì vậy ở đây quý Phật tử, những ai mà thích kim cương hộp xoàng đó, ráng tu cho nhiều. Tu nhiều thì về Tây Phương Cực Lạc tha hồ và đeo kim cương hộp xoàng, không có cần phải đi mua sắm, muốn là tự nhiên có thôi. Tại vì ở cái xứ đó là xứ kim cương hộp xoàng mà. Con người thì đẹp đẽ, nghĩa là muốn ăn là có ăn, muốn mặc có mặc, muốn cái gì có cái nấy. Thành ở đó mình cũng không có sợ xăng lên giá. Ở đó mình cũng không có sợ ai bắt chẹt mình khi mà không có, người ta không bán dầu. Muốn cái gì có cái nấy. Cái cảnh giới mà được Đức Phật Ngài diễn tả như vậy quá là vi diệu. Vì vi diệu cho nên con người khó có thể tin, khó có thể chấp nhận. Nếu có thể tin thì người ta chỉ tin có thế giới cực lạc nào đó. Nhưng mà việc nhà cửa cung điện do ngọc bảo trang nghiêm hóa thành, các cái loại cây lá bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, mã não, thân người là thanh tịnh, có đủ các thứ diệu âm, đủ các thứ thần thông, đủ mọi loại công đức. Đồ ăn thức uống tự do, muốn ăn thì hiện ra. Khi ăn thì chỉ cần ngửi cũng đủ no, nhẹ nhàng, không có một cái chút bợn nhơ. Và nơi đó chúng ta thấy còn có những cái thứ màu nhiệm khác. Và theo ở trong kinh diễn tả, xem ra cái chừng chúng ta khó có thể tin được. Kính thưa đại chúng, thực sự điều không tin này cũng hợp lý. Tại vì nếu căn cứ vào thế giới hiện thực, nơi thế giới này chúng ta đang sinh sống, muốn có ăn thì phải đi làm, muốn có cái gì đó thì chúng ta phải có cái sự vất vả nào đó, cho nên chúng ta mới có. Thì như vậy nếu so với thế giới hiện thực chúng ta đang ở thì chắc chắn chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất lớn. Điều này nó cũng giống như những người mà sống ở nơi cái xứ văn minh vật chất và đi lạc vào những cái bộ lạc thiểu số, rồi nói chuyện về những cái sự sinh hoạt, chẳng hạn như xe không đẩy mà chạy, đèn không thắp mà sáng. Rồi từ nơi này ngồi ở nhà mình có thể nói chuyện với cái người cả trăm dặm như vậy, chắc chắn là người ta không tin. Người ta không tin, không hiểu được. Làm sao mà có thể tin, có thể hiểu được, trong khi đó cái cuộc sống của họ vẫn còn ăn long ở lỗ. Điều đó cũng rất là đơn giản. Nếu nói phải giải thích cho ra việc, cho ra cái sự tiến bộ hay là cho ra những cái sự nhiệm màu kia thì người ta mới tin. Thì xin thưa quý vị, ngay tại thế gian này cũng có nhiều cái việc nhiệm màu xảy ra mà con người vẫn không bao giờ biết được, vẫn không bao giờ giải thích hết được những cái điều mà chúng ta thấy biết có cái sự nhiệm màu. Như cái lần mà chúng tôi nói, chúng ta có thể biết thấy những cái sự nhiệm màu cho chính bản thân của mình mà chúng ta không bao giờ có thể giải thích được cho người khác. Đó là một vài sự kiện trước mắt ngay ở thế giới này mà chúng ta còn không hiểu nổi, thì huống chi là những cái thế giới xa xôi kia. Quả thật như vậy, ở cái thế giới này có nhiều khi á, chúng ta nói nhưng mà vẫn có người nghi ngờ là nói láo. Thế giới này mà chúng ta còn không tin được, thì làm thế nào chúng ta có thể hiểu được những cái thế giới khác? Những dân chúng ở thế giới đó hoàn toàn thanh tịnh, dứt sạch mọi cái sự nhiễm ô. Vì dứt sạch mọi sự nhiễm ô thì đương nhiên có cái sự màu nhiệm. Thanh tịnh là sự thường, cũng như chuyện ăn uống ở thế gian này vậy. Tại vì như ở cái thế giới này chúng ta không ăn thì chúng ta đói, chúng ta cần phải có ăn. Nhưng mà những chúng sanh ở các cái cảnh giới khác á, họ không cần ăn như chúng ta, chỉ ngửi thôi cũng đủ no rồi. Mà quả thật như vậy, bây giờ mình nói cho nó cùng cái lý đó, nói ra thì có thể là người ta không tin, nhưng mà nói cho cùng lý đó, bây giờ thí dụ như con người thì mình phải ăn bắp, ăn khoai, ăn gạo, ăn bánh mì mình mới no. Nhưng mà bò thì nó chỉ ăn cỏ thôi. Bây giờ nếu mà nói rằng là cái loài vật đó nó không ăn cơm gạo mà nó sống được, nếu mà mình chưa bao giờ thấy con bò thì mình không tin. Nhưng mà giờ mình thấy rõ ràng là bò ăn cỏ nó sống, nhưng mà cho nó ăn cơm nó không ăn được. Những chúng sanh khác cũng vậy. Chẳng hạn như là bây giờ cá ở dưới nước, nó không ăn cỏ, nó không ăn gạo được, nhưng mà nó ăn rong, ăn rêu. Thì đó, những cái chúng sanh ở trong cái thế giới này mà chúng ta còn thấy cái sự sống của nó bằng nhiều cái hình thức khác, thì những chúng sanh ở các cái cảnh giới khác á, nó cũng tương tự như vậy. Và đây để nói qua những cái thế giới màu nhiệm, xin nói đến với đại chúng nghe, có những chúng sanh ở cảnh giới ở các tầng trời khác, nói có thể là mình không tin nhưng mà nghiệm cho cùng nó có lý lắm. Như câu người ta thường nói là chim đá cá trừng. Chim mà nó muốn thụ thai nó đá nhau, nó rượt nhau thì nó thụ thai. Cá mà muốn thụ thai để mà sanh là nó trừng, nó dòm. Thì chúng sanh ở cõi trời gọi là Quan Âm Thiên á, họ muốn có con á, họ chỉ nhìn nhau họ cười thôi là có con liền. Cho nên là coi chừng những ai mà sanh về cái thế giới đó mà cứ cười hoài á, là coi chừng gặp ai cũng cười, gặp ai cũng cười là cứ để liên miên. Nhiều cái chúng sanh nó lạ lắm. Cho nên có những chúng sanh á, gây gỗ với nhau cũng sanh con. Nhiều khi nói ra mình không tin nhưng mà đó là cái chuyện thiệt. Kính thưa đại chúng, thì cũng như vậy, vấn đề nghi ngờ về thế giới màu nhiệm ở cực lạc Tây Phương, nếu đem ra giải thích thế nào cũng không dứt được cái sự hoài nghi của con người. Bởi vì cái sự huyền diệu, màu nhiệm của Phật Pháp nó vượt ra ngoài cái sự hiểu biết của con người. Lý do rất là đơn giản là kiến thức phàm phu của chúng ta khó có thể suy tưởng nổi về cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư Hiền Thánh. Quá thật là như vậy. Những thế giới màu nhiệm chúng ta chưa bao giờ thấy thì thực sự khó mà tin. Trong khi đó, đời người của chúng ta ngắn ngủi. Chúng ta sống một cuộc sống mấy mươi năm. Nếu nói dài, mấy mươi năm kể ra cũng là dài. Nhưng mà nếu nói với cái thời gian vô tận, thì cái tuổi thọ của con người chúng ta không đâu ra đâu cả. Nó chỉ là trong chớp mắt, chập chờn như là giấc chiêm bao không thật có. Giống như là sớm còn tối mất. Thành ra vì vậy bao nhiêu toan tính xây dựng hoa mộng ở trong cuộc đời, ít có người thực hiện cho nó trọn vẹn. Để rồi cuối cùng phải theo cái nghiệp của mình ra đi. Ra đi rồi quay trở lại với những kiếp và những cái hình hài khác, rồi là tiếp tục xây mộng giả. Trong những kiếp sống, không biết chúng ta sẽ trôi dạt về thế giới nào. Không biết chúng ta sẽ sanh được về các cảnh giới của chư Phật hay không. Hay là chúng ta trôi dạt về cảnh giới cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và địa ngục. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta không biết sẽ luân lạc vào thế giới nào, cho nên chúng ta cũng không biết là chúng ta sẽ mang những cái hình hài như thế nào. Và lúc đó chúng ta cứ theo đà cuống của vô minh, của tham vọng. Cứ vậy mà chúng ta trôi lăn hết cái cảnh giới này đến cảnh giới khác. Không kể gì về đêm tối hố thẳm, nghiệp thức đã tạo thì phải trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. Chúng ta không lựa chọn được. Cuộc sống của kiếp người là như vậy. Vì thương chúng sanh cứ lao theo trần cảnh mà không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên Đức Phật Ngài thương, từ bi Ngài giảng dạy đủ mọi pháp môn để cho chúng ta tùy theo đó mà lựa chọn. Với những người mà tâm tưởng sáng suốt, tư duy nhạy bén, căng tánh lanh lợi, thì chọn cái pháp môn gọi là đốn giáo, tức là cái pháp môn nhận thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật. Đó là cái pháp môn thiền định. Rồi những người trung căn hạ căn, không có được cái căn tánh lành lẹ, chỉ nhờ Phật lực cùng với tâm lực của mình để cầu sanh về cảnh giới của chư Phật, thì hoàn toàn tu và chọn cái pháp môn tịnh độ chẳng hạn. Tất cả những cái phương tiện Đức Phật Ngài nói ra nhằm cái mục đích duy nhất là đưa chúng sanh đến cái mục tiêu giải thoát. Tuy nhiên dù con đường nào sẵn có, mục tiêu của chư Phật thì nó cũng rõ ràng. Vậy mà vẫn còn xa tít mịt mờ, vẫn còn xa lạ với con người. Chúng ta là những người học Phật, ít nhiều chúng ta cũng biết tất cả các pháp môn của Đức Phật nói, và chúng ta cũng đã biết lựa chọn cho mình cái hướng đi. Vậy thì chúng ta hãy quan sát để tìm lại con đường nào khả dĩ giúp chúng ta, làm cho chúng ta không có hoài công phí sức, có được một chút hành trì cho đúng nghĩa của sự hành trì mà Phật đã nhiều lần nhắc nhở dạy bảo chúng ta. Kính thưa đại chúng, nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thấy pháp môn của Đức Phật nói thì rất nhiều. Và được biết hiện nay gồm có 10 pháp môn tu theo 10 tông phái. Tuy nhiên trong các pháp môn chỉ có pháp môn Tịnh Độ là có tha lực, tức là chúng ta nhờ đến cái sự hộ trì của chư Phật tiếp dẫn chúng ta. Còn tất cả các cái pháp môn khác hầu như là tự lực để mà hành đạo. Việc tự lực này không nói ai cũng rõ là phải khó hơn là nhờ qua lực của chư Phật. Kính thưa đại chúng, chúng ta có thể hiểu tự lực một cách đơn giản là tự mình quyết định, tự mình tìm kiếm, tự mình đến nơi. Và nếu có nhờ tha lực thì cũng rất ít. Và trong thâm tâm tư tưởng vẫn có nuôi một cái ý chí độc lập và có nghị lực của chính cá nhân của mình trong cái vấn đề tu học. Với cái ý nghĩ như vậy thì nhiều người tu các pháp môn khác không phải là Tịnh Độ mà được quả chứng, phải là người có đầy đủ nghi lực, phải là người là cái bậc thượng căn thượng trí. Kính thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là những người trung căn hạ trí mà không tu được. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, Ngài đã không nói cái pháp môn này khó, không nói pháp môn kia dễ, không nói pháp môn này nên tu và không nói pháp môn kia nên bỏ. Mà Ngài chỉ nói ra những điều chân lý. Ngài nói ra những cái điều hợp với căn cơ của mỗi người trong Phật Pháp. Do đó, nghe nói đến khế kinh có nghĩa là kinh hợp với chân lý và căn cơ thời đại hiểu biết của chúng sanh. Vậy thì nếu xét về trí lực căn cơ của con người thời bây giờ và cái hoàn cảnh thời đại ngày nay thì chúng ta thấy so với cái thời kỳ của Đức Phật có một cái sự khác biệt rất là xa. Có thể cho chúng ta một cái quyết định chọn lựa. Chọn lựa làm sao đó một cái pháp môn để thích hợp với chúng ta. Để chúng ta hành trì, chúng ta không có một cái sự nối tiếc sau này. Tại vì pháp môn đó có khả năng hướng dẫn chúng ta đến bến bờ giác ngộ. Kính thưa đại chúng, trong những cái phương pháp tự lực, chúng ta còn thấy có những cái lối đi sáng tỏ đã được Đức Phật chỉ bày rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hành. Đó là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, đường đi với cái pháp môn này nó không có gian nan và không hiểm trở, cũng không phải đơn độc để hành trì, và lại càng không phải đòi hỏi chúng ta có một cái trí lực cao thâm, căn cơ trung thượng hay là hoàn cảnh nhất định nào đó. Nói một cách ngắn gọn, với cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành này không có điều kiện đối với bất cứ mọi chúng sanh, mọi người, những ai có cái lòng muốn tu. Ở trong này chỉ có thể nói rằng cái pháp môn này là lối đi êm ái nhẹ nhàng trong niềm tin mãnh liệt của chánh pháp. Thành ra vì vậy, bất cứ một người nào không phân biệt lớn, nhỏ, già, trẻ, giàu, nghèo, sang, hèn, si mê hay trí tuệ, nếu sống đúng nhân cách thương người, mến vật, rồi chúng ta thực hành pháp môn này, không luận là ít hay là nhiều, chỉ thành tâm tha thiết, tha thiết hành trì thì nhất định sẽ được Phật gia hộ, và khi lâm chung chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Như cái lần chúng tôi thưa với quý vị, một người được coi là ít tu, không bao giờ biết đến Phật Pháp, mà đến giây phút lâm chung được bạn bè nhắc nhở, khuyến khích là những cái việc thiện, còn được sanh về hạ phẩm hạ sanh, thì huống chi là những người có lòng muốn tu, dù ít dù nhiều thì chắc chắn cũng được sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là điều rõ ràng. Có điều chúng ta phải đặt trọn niềm tin với tịnh độ. Và đây chúng tôi cũng xin xác định với đại chúng, đặt trọn niềm tin với tịnh độ hay là đặt trọn niềm tin với phương pháp niệm Phật thiền tọa về kinh hành không có nghĩa là chúng ta phó thác kỹ nhờ, mà người thực hành pháp môn này cũng phải gia công gắng sức để nhớ ghi hai điều. Thứ nhất là quán tưởng, thứ hai là nhất tâm trì niệm danh hiệu. Kính thưa đại chúng, và với cái sử dụng công này, chúng ta không thể nói là tha lực, mà phải nói là từ lực. Cho nên pháp môn niệm Phật thiền tọa kinh hành, từ xưa tới nay ai cũng nói rằng pháp môn tha lực, nhưng mà thực sự không hoàn toàn có nghĩa nhờ vào tha lực. Pháp môn niệm Phật thiền tọa và kinh hành nó lại có một cái điều huyền nhiệm là nó không bị lệ thuộc vào chứng duyên nào trong cái vấn đề hành trì của chúng ta. Chúng ta niệm Phật có thể niệm bất cứ ở nơi đâu mà không lo ngại nơi đây là thanh tịnh, nơi kia là nhiễm ô. Do không có hàng cuộc cho nên mới thích hợp với thời đại văn minh ngày nay. Mà quả thật bây giờ trong một cái xứ bận rộn như thế này, quý vị mà đợi có những cái giây phút nhàn rỗi để mà ngồi thiền, thực sự cũng không phải dễ. Muốn có một cái giây phút nhàn rỗi để mà cầm chuông mỏ để mà tụng kinh, nó cũng không phải là điều đơn giản. Nhưng mà với cái pháp môn niệm Phật, bước lên xe quý vị có thể niệm Phật được. Ngay trong công sở, lúc nghỉ đi ăn, quý vị vẫn có thể trên đường đi niệm Phật được. Ai cấm không? Không ai cấm. Mà ngay cả khi ăn, mình vẫn có cái tư niệm danh hiệu của Đức Phật, vẫn được như thường. Cho nên nói rằng là một cái pháp môn dễ tu nhưng mà cũng dễ chứng, là tại vì phải biết rằng cái pháp môn niệm Phật thiền tọa về kinh hành này nó có hai cái tác dụng. Một cái tác dụng là mình có cái tư tưởng cầu sanh về Tây Phương cực lạc. Đó là một cái sự thành tựu khi mà chúng ta bắt đầu có cái tâm niệm muốn sanh về Tây Phương cực lạc. Cái thành tựu thứ hai là cái tâm nguyện của chư Phật. Ai mà niệm tới danh hiệu của các ngài là có cái cảm ứng liền. Cả hai cái sự, nghĩa là một cái lời nguyện của chư Phật và cái tâm nguyện của chúng ta, hai điều đó nó phối hợp với nhau, cho nên nó thành tựu lẹ hơn. Chúng tôi muốn nói rõ một điều này. Giữa hai người, nếu mà một cái người tìm một người trốn á, thì quý vị sẽ không bao giờ gặp, mà nếu có gặp cũng phải vất vả lắm, có đúng không? Nhưng mà nếu giữa hai người mà muốn cố ý tìm nhau thì nó lẹ lắm. Là tại vì thí dụ như một người đứng bên kia, người đứng bên này, hai người muốn đến với nhau thì người kia bước tới, người này cũng bước tới, thì đương nhiên cái khoảng cách đó nó gần hơn. Còn bây giờ á, một cái người mà cố tình chạy trốn, bây giờ mình cố tìm, thấy người ta chỗ đó, người ta chạy trốn chỗ khác, mình tìm cũng rất là khó. Đó, thì cái niệm của chư Phật cũng vậy. Cái nguyện của chư Phật là ai niệm tới danh hiệu của các ngài đến. Và bây giờ mình cố ý là tìm đến với chư Phật thì đương nhiên cái khoảng cách đó nó gần hơn. Thì cái sự cảm ứng đó nó thành tựu sớm hơn. Thì đó là cái điều đương nhiên. Kính thưa đại chúng, có người nghĩ rằng trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta phải bận rộn với rất nhiều thứ công việc sinh nhai, cho nên phải tạo nhiều nghiệp ác. Vì vậy, khi mà ngã bệnh lại nhớ niệm một vài câu danh hiệu thì thực sự khó mà vãng sanh. Kính thưa đại chúng, từ xưa tới nay cũng có nhiều người thắc mắc như vậy. Điều thắc mắc đó không phải là vô lý, nhưng mà với cái thí dụ này, để cho đại chúng hiểu và tin tưởng rằng có thể có thành tựu. Như một cái cây khi còn sống, cái cây cổ thụ đó có thể nó nghiêng vào một bên. Khi mà gặp cơn bão, nó làm cho cái cây đó ngã, thì thưa quý vị, cái cây đó nó sẽ ngã về hướng nào? Tức là cái cây đó nó sẽ ngã xuống cái nơi mà nó nghiêng chứ gì nữa, phải không? Thì cũng vậy. Một cái thí dụ khác để cho chúng ta thấy. Chứng tích này được ghi lại ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Khi nhà vua Na Lăng Đà hỏi, nói rằng người ở thế gian làm các điều ác đến 100 năm, khi chết nếu biết niệm Phật, sau khi chết được sanh lên cõi trời. Lời nói như vậy tôi không tin. Là nói một người khi sát sanh, khi chết thì đọa vào vô gián địa ngục, tôi cũng không tin. Đó là lời nói, cái câu hỏi của vua Na Lăng Đà hỏi thầy Na Tiên. Thì thầy Na Tiên mới nói như thế này: có một người cầm viên đá để trên mặt nước, thì xin hỏi nhà vua, đá đó nổi hay chìm? Nhà vua đáp rằng: thưa đại đức, viên đá đó sẽ chìm. Và thầy Na Tiên mới hỏi: nếu như bưng một cái tảng đá lớn để trên chiếc thuyền, thì cái tảng đá kia có chìm không? Theo quý vị có chìm không? Không chìm. Không chìm là tại vì nhờ chiếc thuyền. Thì nhà vua cũng đáp là không chìm. Thầy Na Tiên mới nói: 100 tảng đá lớn để trong thuyền, thuyền vẫn không chìm, huống chi là một tảng đá. Người tuy rằng có đại ác, nếu một khi biết niệm Phật, nhờ đó mà không đọa vào địa ngục vô gián và được sanh lên cõi trời, thì cái điều đó là cái điều đương nhiên. Và cái viên đá nhỏ kia mà chìm, ví như người ác không biết niệm Phật, không có pháp môn tu, thì sau khi chết đọa vào vô gián địa ngục, thì điều đó có thể xảy ra. Đương nhiên như vậy, không có gì nghi ngờ cả. Kính thưa đại chúng, khi nói cái thí dụ này đã gián tiếp mở cái trí tuệ cho nhà vua, và nhà vua rất là mừng. Thế thì chúng ta cũng thấy, xét cho cùng thì ở mọi hoàn cảnh, tình huống mà con người phải bị lôi kéo vào dòng thác lũ của vật chất, văn minh, dục lạc, nếu mà một con người không có lối thoát, không có hướng đi, một con người mà đam mê truy lạc vào cái cuộc sống vật chất thì chắc chắn là cuộc đời họ sẽ khổ. Nhưng mà nếu một con người biết tìm lối thoát trở về với chân tâm thì đương nhiên cái người này sẽ được giải thoát tự do. Vì vậy Đức Phật ngài xét thấy hoàn cảnh và căn cơ của chúng sanh sau này khó có thể tự mình tu tập, cho nên Đức Phật mới kêu thầy Xá Lợi Phất chỉ dạy cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và ngài nói pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Và pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành quả thực có lợi ích và thích hợp với căn cơ của mọi người, cho nên nhiều vị tôn đức đã từng dạy. Đời nay không phải tham thiền thẩm xét về trí như mấy bậc hiền xưa. Đời nay nếu chúng ta mà thành tâm tưởng Phật, niệm Phật, chúng ta sẽ được về nơi Phật quốc, chúng ta sẽ được giải thoát. Đó không phải là điều nói giỡn. Vậy thì chúng ta phải niệm Phật một cách vững vàng. Nói như vậy, xin thưa đại chúng, thế giới nhiệm màu Tây Phương cực lạc là đó. Cuộc đời của chúng ta có thanh tịnh, có giải thoát, vẫn tùy thuộc vào chúng ta. Qua lời dạy của Đức Phật và lời dạy của chư Tôn Đức, các ngài đã một đời hành trì, một đời đã đi qua, giúp cho chúng ta thấy một điều chắc chắn là pháp môn tịnh độ là con đường dễ tu dễ chứng nhất, và đồng thời có thể là ngọn đuốc dẫn cho chúng sanh ra khỏi đêm dài tăm tối luân hồi. Tuy nhiên chúng ta cũng nên hiểu thêm, Đức Phật ngài nhấn mạnh việc niệm Phật cầu vãng sanh là vấn đề then chốt. Nghĩa là ngài nói vấn đề niệm Phật vãng sanh là vấn đề then chốt, nhưng mà ngài không có bác bỏ cái sự học hỏi về tư tưởng mà chúng ta có. Kính thưa đại chúng, như vậy việc nhận ra khả năng và hoàn cảnh để chọn cho mình một hướng đi, chọn cho mình một lối tu để có được an lạc hạnh phúc ở trong đời này, và sau khi từ giả cái thân giả tạm này thì chúng ta sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là thế giới nhiệm màu. Do vậy chúng ta mỗi người phải tự lựa chọn cho mình một thế giới và vạch ra cho mình một hướng đi, và cứ đó mà chúng ta đi. Nhưng mà xin lưu ý với đại chúng, đi là đi, đừng có đi rồi mình đứng lại, hay đi rồi mình là quay trở lại, tức là mình bước tới hai bước mình bước lui ba bước. Thì như vậy hóa ra là mình không đi mà mình lùi. Ở đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích những ai có cái niềm tu đó phải ráng dõng mạnh tinh tấn lên. Đừng đợi, đừng có chờ. Thời gian qua sẽ không bao giờ trở lại. Cuộc sống còn có thật thì còn có thật đó, nhưng mà phải nói rằng kiếp người rất là mong manh. Một hơi thở ra mà không thở vô đó, thì lúc đó chúng ta muốn cũng không làm được. Cho nên tất cả mọi cái sự ràng buộc, mọi trần duyên ở cuộc đời, nếu đã sớm ý thức được vô thường, thì mình phải coi cái sự ý thức đó là một cái manh nha để cho chúng ta dấn thân vào cái con đường hướng thượng, hướng thiện. Thì chúng ta phải có một cái lập trường, có một cái dứt khoát, đừng có hứa hẹn. Tại vì á, một khi mà chúng ta hứa thì đã là một cái sự dính mắc rồi. Chúng ta là còn hẹn thì nó là còn kéo thêm dài lâu nữa. Cho nên là người Phật tử, chúng ta phải có một cái thái độ dứt khoát ngay. Đừng có yếu yếu xìu xìu. Yếu yếu xìu xìu rồi đó thì muôn đời chúng ta không bao giờ tới. Tức là chúng ta chỉ có lý thuyết mà chúng ta không dám thực hành. Mà lời dạy của Đức Phật không phải là lời nói suông. Rõ ràng là Ngài khuyến khích chúng ta rằng là cơm ai ăn thì nấy no. Chúng ta có nói nhưng mà không làm thì lẽ tất nhiên chúng ta không bao giờ thành tựu được. Và xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Xưa có một anh trưởng giả rất là giàu có. Tánh anh này thì cũng ưa ganh tị. Thấy ai giàu hơn mình thì anh không thích. Thì một hôm có một đám gia nhân về, nó báo rằng là có cái anh hàng xóm kia đó, không biết anh làm gì mà tự nhiên phát giàu lên. Vậy thì ông chủ ông phải coi như thế nào nó làm giàu để mình cũng làm giàu với nó. Sau khi tìm hiểu là cái anh hàng xóm đó đó, anh là người nghèo khổ. Anh chỉ đi biển sống bằng cái nghề trả lưới. Thì cái dịp may anh trả lưới đó, tự nhiên anh trả lên được một thùng, trong đó có đủ thứ vàng bạc. Cho nên bắt đầu anh mới làm giàu. Thì cái anh nhà giàu anh thấy như vậy, thấy cái anh nhà nghèo kia mà chài được một cái thùng vàng như vậy, tự nhiên anh cũng nổi lòng tham lên. Và anh cũng muốn đi ra biển để mà mình cũng chài được cái thùng vàng như vậy. Thì lúc bây giờ mọi người ở trong nhà mới khuyên, nhưng mặc dù ông chủ là giỏi, nhưng mà từ hồi nào tới giờ là ông chưa ra biển. Thì làm thế nào để ông biết được những cái nguy hiểm của biển mà ông ra? Thì ông chủ nói là cái chuyện đó dễ, không khó gì đâu. Bây giờ đó mình tìm những người mà họ giỏi biển đó, mình hỏi. Mình hỏi cách đi biển, cách chống chèo, cách đối phó với sóng to gió lớn như thế nào. Thì cái người tài công đó phải như thế nào? Sau khi một thời gian anh ta tìm đến những cái người mà giống như có cái khả năng đi biển và anh ta học hỏi, thì anh mới quyết định là bây giờ ra khơi để mà tìm vàng bạc châu báu. Trước khi đi anh ôn lại nói như cháu chạy, đi khi mà gặp sóng to gió lớn thì cái người lái tàu đã phải làm như thế nào, anh nói ra thì cả đám đều cảm thấy vui mừng là mình có một ông chủ giỏi. Thì là mọi người yên chí đi ra. Khi đi ra khơi tìm thì quả thật tại vì anh nóng lòng, cho nên anh bất kể là trời im biển lặng hay là đồng anh cũng đi. Thì khi ra như vậy gặp sóng to gió lớn, thì lúc bây giờ là anh nói là khi mà gặp sóng to gió lớn thì mình phải làm như thế này thế này thế này. Anh nói nhưng mà anh không có làm. Cho nên rốt cuộc thì làm sao thưa quý vị? Rốt cuộc thì ghe bị chìm. Tại vì khi anh nói là sóng to gió lớn thì mình phải bẻ lái thế này, mình phải làm bờm như thế này. Nhưng mà anh nói thì anh nói, nhưng mà anh không có kéo bờm, anh không có làm gì cả. Rốt cuộc thì bị sóng nó nhận chìm. Kính thưa đại chúng, câu chuyện này nó đơn giản lắm, nhưng mà để cho chúng ta một cái bài học rằng là ngoài cái việc chúng ta lý thuyết đó, chúng ta phải thực hành. Sở dĩ mà cái anh nhà nghèo kia có thành công, anh đi rồi anh về, là tại vì anh biết được lúc nào biển lặng thì anh đi, lúc nào mà biến động thì anh nghĩ. Và nếu không may mà gặp biến động thì anh có cái cách anh xoay sở cho nên anh sống. Còn anh này mà ra đi á, một anh á, ra đi là tìm kế sinh nhai. Một anh ra đi là vì cái lòng tham của mình. Mà đã vậy là chỉ biết trên lý thuyết mà không bao giờ đụng chạm với thực tế. Nhưng mà thực tế luôn luôn lúc nào nó cũng khác với lý thuyết. Ở trong cuộc đời cũng vậy. Có nhiều cái mình chỉ có thể nói trên lý thuyết, nói thì hay thì khỏe lắm, nhưng mà đụng tới là nhất định là mình làm trật như thường. Cho nên anh nhà giàu này, anh bị chết chìm mà chỉ vì anh chỉ nói mà anh không có làm được. Thì như vậy cái giáo pháp của Đức Phật nó cũng tương tự như vậy đó. Cho nên Đức Phật Ngài không bao giờ Ngài xác định Ngài là một cái người mà vạn năng để mà cho chúng ta cái gì cả. Ngài chỉ muốn nói với chúng ta và đến với chúng ta, Ngài là một người thầy chỉ đường thôi. Kính thưa đại chúng, Đức Phật đến với chúng ta trong một cái vị trí một ông thầy. Cho nên Ngài chỉ chúng ta đường đi. Cũng giống tương tự, chúng sanh ở cõi này không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc là đâu. Nhưng mà tại vì thương chúng sanh ở cõi Ta Bà này, trong khi đó mọi người, kể cả chư vị Bồ Tát, không ai biết cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đâu, mà Đức Phật A Di Đà là ai. Cho nên Đức Phật Ngài mới kêu Thầy Xá Lợi Phất Ngài bảo là cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc, và giáo chủ ở đó là Đức Phật A Di Đà. Ngài chỉ, Ngài khuyến khích chúng ta phải quy hướng về đó để được sanh về nơi đó. Nhưng mà phần còn lại đó, chúng ta có quy hướng, có thực hành, có niệm Phật không, thì đó là cái việc của chúng ta, đúng không? Thành ra cái việc mà cái thế giới nhiệm màu rõ ràng là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta có phước để mà được đến thế giới nhiệm màu đó hay không là tùy theo cái sự lựa chọn của chúng ta. Nếu mà chúng ta là cái người có cái tư tưởng, có cái tâm tư muốn được sanh về thế giới nhiệm màu, thì chúng ta phải tự vạch cho mình một hướng đi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trước khi dứt lời bài pháp hôm nay, một lần nữa xin xác nhận với đại chúng rằng cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca nói như đã trình bày với quý vị là một thế giới nhiệm màu luôn luôn thích hợp với khoa học và muôn đời vẫn là thật. Nhưng như quý vị đã biết, trong vũ trụ có vô cùng vô biên vô tận thế giới, là có hằng hà sa số, thì cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng chỉ là một cõi Phật hiện hữu thật có như bao thế giới khác ở trong Kinh Pháp Hoa đã chỉ cho chúng ta. Và hiện tại các nhà khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng ngoài tinh cầu này còn có vô lượng vô số tinh cầu khác. Thế giới Ta Bà là một trong cái thế giới nhỏ trong muôn ngàn thế giới, giống như hạt cát trong muôn ngàn hạt cát. Đức Phật này chỉ cho chúng ta rõ ràng sự thật là như vậy. Chúng ta muốn đến thế giới đó là một cái thế giới nhiệm màu thì chúng ta tự vạch cho mình một hướng đi. Kính thưa đại chúng, bài pháp thế giới nhiệm màu đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng tươi và chúng sanh đều trở thành Phật.